Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 23 tháng 2, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Andrea Chocca, bác sĩ điều hợp chương trình trợ giúp tại Donetsk, thuộc Tổ chức Các Bác sĩ Không Biên Giới, về thảm cảnh của người dân Ukraine. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại ơn gọi hồng phúc của nam tu sĩ Philippines dòng Phan Sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 22 tháng 2, hơn 40.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin cùng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 12 giờ, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở dinh tông tòa để bắt đầu buổi đọc kinh. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng về cuộc chiến đấu của Chúa Giêsu chống lại các cơn cám dỗ, để khẳng định rằng mùa chay là một cuộc chiến đấu.
Mercoledì scorso, con il rito delle ceneri, è iniziata la Quaresima.
Thứ tư vừa qua với nghi thức bỏ cho, mùa chay đã bắt đầu và hôm nay là Chủ nhật thứ nhất của mùa phụng vụ, gợi lại 40 ngày Chúa Giêsu trải qua trong hoang địa sau khi chịu phép rửa nơi sông Jordan. Thánh Marco đã viết trong tin mừng hôm nay: Thánh Linh thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở lại trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ. Người ở với các dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Với những lời này, Thánh Sử Tin Mừng mô tả cuộc thử thách Chúa Giêsu tự nguyện đương đầu trước khi khai mạc sứ vụ cứu thế. Đó là một thử thách, từ đó Chúa chiến thắng vinh hiển và chuẩn bị người loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Trong 40 ngày cô tịch, người đương đầu với Satan giáp lá cà, người vạch trần những cám dỗ và đã chiến thắng hắn. Và trong người, tất cả chúng ta đều chiến thắng, nhưng mỗi người chúng ta đều có nghĩa vụ phải bảo vệ chiến thắng ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giáo hội nhắc nhớ cho chúng ta mầu nhiệm ấy vào đầu mùa chay, vì mầu nhiệm ấy mang lại cho chúng ta viễn tượng và ý nghĩa của mùa này là một thời kỳ chiến đấu. Trong mùa chay, ta phải chiến đấu, một thời kỳ chiến đấu tinh thần chống lại thần dữ. Và trong lúc chúng ta tiến qua hoang địa mùa chay, chúng ta hướng nhìn về lễ phục sinh là chiến thắng chung kết của Chúa Giêsu chống lại ma quỷ, chống lại tội lỗi và chống lại sự chết. Đó chính là ý nghĩa Chúa Nhật thứ nhất mùa chay này. Chúng ta quyết liệt lên đường theo Chúa Giêsu trên con đường dẫn đến sự sống. Nhìn Chúa Giêsu, những điều người đã làm và đồng hành với người. Đức Thánh Cha nói tiếp, con đường Chúa Giêsu tiến qua hoang địa là nơi ta có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa và tiếng nói của kẻ cám dỗ. Trong sự ồn ào huyên náo, ta không nghe được tiếng ấy mà chỉ nghe thấy tiếng những lời nói hời hợt. Trái lại, trong hoang địa, chúng ta có thể đi xuống chiều sâu, nơi quyết định thực sự về vận mệnh của chúng ta, sống hay là chết. Nhưng làm sao chúng ta nghe thấy tiếng Chúa? Thưa, chúng ta nghe thấy trong lời của Ngài. Vì thế điều quan trọng là biết Kinh Thánh, nếu không chúng ta sẽ không biết cách đáp trả những mưu mô của ma quỷ. Và ở đây tôi muốn lặp lại lời khuyên, mỗi ngày anh chị em hãy đọc tin mừng, suy niệm một chút, chừng 10 phút, và luôn mang theo sách tin mừng, trong túi, trong sắc, nhưng luôn để sách tin mừng ở trong tầm tay. Hoang địa mùa chay giúp chúng ta chống lại những điều trần tục, những thần tượng, giúp chúng ta đi tới những chọn lựa can đảm phù hợp với tin mừng và củng cố tình liên đới với anh chị em chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi vào hoang địa không chút sợ hãi, vì chúng ta không lẻ loi. Chúng ta ở cùng Chúa Giêsu với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Đúng hơn, cũng như trường hợp Chúa Giêsu, chính Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong hành trình mùa chay. Chính Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trên Chúa Giêsu và là đấng được ban cho chúng ta trong phép rửa tội. Vì thế, mùa chay là thời điểm thuận tiện giúp chúng ta ngày càng ý thức hơn về điều Chúa Thánh Linh mà chúng ta lãnh nhận trong phép rửa đã và có thể làm trong chúng ta. Và vào cuối hành trình mùa chay, trong đêm vọng phục sinh, chúng ta có thể canh tân giao ước phép rửa và những quyết tâm từ đó mà ra với một ý thức mạnh mẽ hơn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Thánh Trinh Nữ là mẫu gương về sự ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh giúp chúng ta để cho mình được Ngài dẫn dắt. Ngài là đấng muốn làm cho mỗi người chúng ta trở nên một thụ tạo mới, đặc biệt tôi phó thác cho mẹ tuần tĩnh tâm của tôi bắt đầu từ chiều Chủ nhật hôm nay, và các cộng sự viên của tôi trong giáo triều Roma cũng tham dự. Tôi xin anh chị em tháp tùng chúng tôi bằng lời cầu nguyện. Xin anh chị em hãy cầu nguyện để trong hoang địa này chúng tôi có thể lắng nghe tiếng Chúa Giêsu và sửa chữa những khuyết điểm để đương đầu với những cám dỗ hàng ngày tấn công chúng tôi. Vì thế tôi xin anh chị em tháp tùng chúng tôi với lời cầu nguyện của anh chị em. Với ý nguyện đó, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepit Spiritus
Sanctum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini officiamum promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniobim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các gia đình, các nhóm giáo xứ, hội đoàn và tất cả các khách hành hương. Ngài cũng loan báo sáng kiến trao tặng các tín hữu tập sách nhỏ bỏ túi với tựa đề Bạn hãy gìn giữ con tim. Đức Thánh Cha nói, tập sách nhỏ này chứa đựng một số giáo huấn của Chúa Giêsu và những nội dung thiết yếu của đức tin chúng ta, chẳng hạn như 7 bí tích, các ơn Chúa Thánh Linh, 10 giới răn, các nhân đức, các công việc từ bi bác ái. Bây giờ, những người thiện nguyện sẽ phân phát các tập sách này, trong đó có nhiều người vô gia cư đến đây hành hương. Những người túng thiếu cũng là những người trao cho chúng ta sự phong phú lớn lao này, sự phong phú của đạo lý chúng ta. Và mỗi người anh chị em hãy nhận lấy cuốn sách nhỏ này mang theo mình như một trợ lực để hoán cải và tăng trưởng tinh thần, luôn khởi hành từ con tim. Cuốn sách bỏ túi Đức Thánh Cha tặng dày 30 trang với tựa đề Bạn hãy gìn giữ tâm hồn và có tiểu đề là Đức Giáo Hoàng 2. Sống mùa chay như thế nào. Ngay trang đầu tiên, Ngài mô tả chương trình mùa chay. Chúng ta phải trở thành những tín hữu Kitô can đảm, thực hành điều chúng ta tin. Ngài nhắn nhủ các tín hữu hãy quan tâm đến việc huấn luyện con tim, làm cho nó trở nên giống trái tim của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Andrea Chocca, bác sĩ điều hợp chương trình trợ giúp tại Donetsk thuộc Tổ chức Các Bác sĩ Không Biên Giới về thảm cảnh của người dân Ukraine.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các tuần qua, tình hình chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn và các cuộc xung đột gia tăng giữa các lực lượng thân Nga đòi ly khai và quân đội chính phủ, nhất là tại các thành phố Donetsk, Kharkiv và Mariupol. Mỗi ngày có hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Chiến tranh kéo dài từ 10 tháng qua đã khiến cho 5.400 người chết. Tổng thống Petro Poroshenko cho biết Hoa Kỳ sẽ gửi khí giới cho Ukraine để chống lại phiến quân phò Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel chống lại ý tưởng này. Cả vị cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ cũng chống lại việc gửi khí giới cho Ukraine. Trong khi Liên Hiệp Quốc đang tìm cách gia tăng viện trợ nhân đạo cho hơn 5 triệu người bị thương tổn vì chiến tranh. Viện trợ năm ngoái là 72 triệu Mỹ Kim. Năm nay, mức độ trợ giúp dự kiến sẽ lên tới 189 triệu Mỹ Kim. Sau 16 giờ thương thuyết tại Minsk giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande, cuộc ngừng chiến đã chính thức bắt đầu ngày 15 tháng 2. Nhưng trước đó, Nga đã gửi cho phe nổi loạn ở mạn đông Ukraine nhiều xe tăng và vũ khí nặng. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã lại lên tiếng kêu gọi ngưng chiến và cầu nguyện cho các nạn nhân các cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. Ngài nói, một lần nữa tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine yêu quý. Rất tiếc là tình hình tồi tệ hơn và sự đối nghịch giữa các phe trầm trọng hơn. Tôi lặp lại lời tha thiết kêu gọi thực thi mọi cố gắng, kể cả trên bình diện quốc tế, để tái lập đối thoại là con đường duy nhất có thể để mang lại hòa bình và hòa hợp cho phần đất thương đau này. Đức Thánh Cha ứng khẩu nói thêm rằng, anh chị em thân mến, khi tôi nghe những từ như chiến thắng hoặc chiến bại, tôi cảm thấy rất đau lòng, một nỗi buồn rất lớn trong con tim. Đó không phải là những từ đúng, từ duy nhất đúng đắn đó là hòa bình. Anh chị em Ukraine, tôi nghĩ đến anh chị em, nhưng anh chị em hãy nghĩ xem, cuộc chiến tranh này là cuộc chiến giữa các Kitô hữu. Tất cả anh chị em đều có cùng một phép rửa tội. Anh chị em đang chiến đấu giữa các Kitô hữu. Anh chị em hãy nghĩ đến điều đó, đến gương mù này, và tất cả chúng ta hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện là sự phản đối của chúng ta trước mặt Thiên Chúa trong thời chiến tranh. Chiến tranh Ukraine càng kéo dài, người ta càng nhận thấy nó là cuộc đọ sức giữa Liên bang Nga với Hoa Kỳ và Âu Châu. Tổng thống Vladimir Putin nuôi mộng tái lập đế quốc Nga hùng mạnh bằng cách xua quân xâm lăng Crimea, yểm trợ cuộc nổi loạn của phe thân Nga tại Ukraine và cuộc trưng cầu dân ý tại miền đông nước này. Đây là hòn đá giò đã gây ra cuộc nội chiến kéo dài từ 9 tháng qua. Trong khi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu bênh vực Ukraine và sự vẹn toàn lãnh thổ của nước này. Trong các tháng qua đã xảy ra cảnh lời qua tiếng lại giữa hai bên, vì chụp được hình các đoàn quân xa Nga di chuyển trên đất Ukraine, nên Hoa Kỳ và Âu Châu tố cáo Nga là đem quân chiếm Crimea, cũng như cung cấp khí giới và yểm trợ phiến quân Ukraine. Nhưng Nga luôn khẳng định là chỉ bảo vệ quyền lợi của kiều dân Nga sống tại Ukraine, chứ không xâm lấn Ukraine.
Trong hội nghị về an ninh và cộng tác diễn ra hồi cuối tuần đầu tháng 2 tại München, bên Đức, bà Thủ tướng Angela Merkel đã thúc giục Nga góp phần tích cực tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tổng thống Pháp Hollande cũng có cùng lập trường đó. Theo ông, nếu không tìm ra sự thỏa thuận nào, thì quang cảnh duy nhất là chiến tranh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov của Nga tỏ ra lạc quan vì có các giả thiết tốt cho một giải pháp tích cực. Ông cho biết tại hội nghị ở Moscow có sự hiện diện của Tổng thống Putin, người ta đã quyết định tiếp tục việc đàm phán bao gồm cả sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Poroshenko. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Eugenio Bonanata của Đài Vatican ngày 7 tháng 2, ông Fulvio Scaglione, phó giám đốc Nguyệt San Gia đình Kitô cho biết vấn đề chiến tranh Ukraine là sự chia cắt do chính quyền Moscow lèo lái và nhất là các nước Âu Châu đang chạy nước rút một cách tuyệt vọng để tranh thủ thời gian đã đánh mất. Đáng lý ra, các cố gắng này đã phải được Âu Châu làm cách đây một năm khi xảy ra vụ nổi loạn Euromaidan. Thật vậy, khi đó, một đảng đã lộ hiện rõ ràng là chính quyền của ông Yanukovych đã bị kết án vì không có sự hậu thuẫn của toàn dân Ukraine. Đảng khác cũng rõ ràng là tình hình Ukraine và Nga phức tạp tới độ, bao gồm các vấn đề lịch sử, kinh tế, nhân văn, khiến cho người ta không thể nghĩ tới một hành động mạnh mẽ phải làm. Nghĩa là cách đây một năm, Hoa Kỳ và Âu Châu đã tin rằng có thể cắt đứt cuống rốn nối liền Ukraine và Nga trên bình diện lịch sử, và hậu quả là những gì đang xảy ra hiện nay. Liên quan tới vùng Donbass là vùng đã sản xuất ra tất cả nền chính trị Ukraine trong 25 năm qua, nghĩa là tất cả các nhà chính trị và các chiến thuật chính trị. Đồng thời, Donbass cũng là cột sống kinh tế của Ukraine. Chính quyền Kiev thật là khó mà khước từ quyền trực tiếp kiểm soát nó, vì đó là điều nền tảng cho nhịp tiến kinh tế của toàn nước. Do đó, vấn đề tự trị của vùng Donbass rất là gai góc. Việc đưa lực lượng bảo hòa tới đây cũng phức tạp, tuy là điều đáng cầu mong. Lý do là vì các oán giận trong vùng quá cao, ít nhất là giữa các thành phần địa phương, nên khó mà hòa giải nổi họ với nhau. Tuy nhiên, đó chính là lý do khiến cho việc đem quân bảo hòa tới trở thành phức tạp. Trong tình hình và trong vùng này, không thể dàn binh sĩ đến từ các nước Đông Âu, đặc biệt là của các nước cựu Liên Xô, vì họ rất chống Nga. Và vì các lý do ngược lại, cũng không thể gửi binh sĩ người Á Châu, vân vân, vì họ sẽ ở trong một bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, có các lý do chính trị và thực tiễn khiến cho vấn đề trở nên rất khó khăn. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Andrea Chocca, bác sĩ điều hợp chương trình trợ giúp tại Donetsk thuộc Tổ chức Các Bác sĩ Vô Biên Giới, về tình hình thê thảm của dân chúng trong các vùng giao tranh bên Ukraine. Chiến tranh đã khiến cho 1 triệu người mất nhà cửa, phải di tản lánh nạn và khiến cho cuộc sống của 5,2 triệu dân đông Ukraine gặp khó khăn trong mùa đông lạnh. Thưa ông, Tổ chức Các Bác sĩ Không Biên Giới hiện đang điều hợp việc trợ giúp cho người dân Ukraine như thế nào ạ?
Chúng tôi đang tiếp tục yểm trợ các cơ cấu y tế như đã làm trong các tháng qua. Trong những ngày này đã xảy ra nhiều vụ giao tranh hơn, tình hình quân sự căng thẳng hơn, vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp các nhà thương được thiết lập trên vùng chiến tuyến bằng cách cung cấp thuốc men và các thiết bị y tế dùng để săn sóc các nạn nhân của cuộc xung đột này. Với các nhóm chuyên viên tâm lý, chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp những người bị chấn thương tâm thần, cũng là các nạn nhân của cuộc nội chiến hiện nay.
Như vậy là trên bình diện trợ giúp y tế, người ta cũng nhận ra tình hình chiến sự leo thang sao?
Vâng, trước hết có các trận giao tranh tập trung tại phi trường Donetsk. Các nhà thương của cả hai phía của chiến trường đang tiếp nhận thêm nhiều người bị thương hơn so với các tuần trước đó. Đây là tình hình người ta có thể kiểm chứng được qua cả các tin tức đăng trên các mạng thông tin Internet và tại khắp nơi trong các nhà thương mà chúng tôi liên lạc. Người ta đều xác nhận điều này. Ngoài ra còn có các vụ đại bác pháo kích đó đây trong các vùng khác của thành phố, và sự kiện này khiến cho các nhà thương đang tiếp nhận các nạn nhân gián tiếp của cuộc chiến.
Người ta nói rằng cả các nhà thương cũng bị pháo kích. Ông có thể xác nhận tin này không ạ?
Có, rất tiếc đó là điều đúng, và không thể chấp nhận được. Chúng tôi có tin tức gián tiếp của các nhà thương, cũng như các trường học. Ngày 22 tháng Giêng, một nhà thương nhỏ nằm xa vùng có các trận giao tranh đã bị 2 quả đạn pháo bắn trúng, gần ngay nơi chúng tôi có văn phòng làm việc. Vì thế chúng tôi đã có thể kiểm thực ngay trước mắt, đã có 6 người bị thương, 1 bác sĩ và 5 bệnh nhân. Rất may là không có ai bị nguy hại tới tính mạng, nhưng cơ cấu nhà thương thì bị hư hại nặng.
Việc săn sóc của các bác sĩ hướng tới tất cả mọi người không phân biệt ai chứ?
Vâng, chúng tôi tìm cách trợ giúp tất cả mọi nạn nhân chiến tranh là các thường dân, cho dù họ là các người chiến đấu bên này hay bên kia. Một cách chính yếu chúng tôi tìm giúp đỡ các cơ cấu y tế săn sóc các nạn nhân này. Và điều này xảy ra phía bên quân đội Ukraine kiểm soát, cũng như trong các vùng nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi loạn.
Như vậy là hệ thống y tế Ukraine đứng vững hay bắt đầu xảy ra các cảnh thiếu hụt, tình trạng cấp bách hay sơ suất, thưa ông?
Không, hệ thống y tế Ukraine không đứng vững. Trong các vùng đất còn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thì có rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc cung cấp thuốc men và dụng cụ đúng giờ. Trong các vùng do phiến quân kiểm soát thì tình hình lại còn thê thảm hơn nhiều, vì chính quyền đã quyết định không trả lương cho nhân viên y tế nữa và việc cung cấp thuốc men hoàn toàn không có. Vì vậy, nhân viên y tế tiếp tục đi làm việc, mặc dù từ nhiều tháng qua họ đã không nhận được đồng lương nào. Dân chúng rất vất vả tìm mua thuốc, trước hết bởi vì các nhà thuốc cũng không còn thuốc nữa, kể cả các nhà thuốc tư, và vật giá leo thang mắc mỏ. Người dân cũng không có công ăn việc làm. Những người đã làm việc cả đời để có tiền hưu trí cũng không nhận được tiền hưu trí nữa. Việc cung cấp thuốc men cũng bị ngưng lại.
Thêm vào tình hình y tế tồi tệ này, lại còn có chiến tranh và mùa đông giá lạnh nữa. Có thể nói tới một tình trạng cấp thiết nhân đạo không, thưa ông?
Vâng, đây là một tình trạng cấp thiết nhân đạo. Có vài hãng thông tấn định nghĩa tình trạng này như là một tai ương. Sự kiện giao tranh tiếp diễn trong thời gian lâu dài đang tạo ra các hậu quả rất nặng nề cho toàn dân Ukraine. Không phải chỉ cho những người đau yếu, cần có các bác sĩ săn sóc và cần có thuốc men chữa trị. Không có công ăn việc làm đã thế, chính quyền lại cắt việc trợ giúp tài chánh đối với mọi sinh hoạt hành chánh. Như thế không phải chỉ có các nhà thương và các cơ cấu y tế. Không thể rút tiền khỏi nhà băng, các giai tầng xã hội yếu đuối nhất, chúng tôi muốn nói tới những người tàn tật và những người già cả. Trước đó đã chỉ trông nhờ vào tiền lương hưu trí và các cơ cấu trợ giúp của chính phủ để sống còn, giờ đây không có các nguồn lợi ấy nữa. Tệ hại hơn nữa là tại vài chỗ chúng tôi đã viếng thăm, khó mà tìm ra thực phẩm. Do đó tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhất là với nhiệt độ đang xuống thấp như hiện nay.
Tổ chức các bác sĩ không biên giới yêu cầu cộng đồng quốc tế và các tổ chức như Tổ chức Sức khỏe Thế giới điều gì ạ?
Từ nhiều tháng nay, người ta nói tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nhưng tại chỗ chúng tôi có thể quan sát thấy rằng có ít các tổ chức quốc tế phi chính quyền hay các tổ chức quốc tế tìm cách lo lắng cho vấn đề này. Chắc chắn là chúng tôi ước ao trông thấy một sự hiện diện hữu hiệu hơn của các tổ chức này để thoa dịu khổ đau của người dân Ukraine.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Andrea Chokka, bác sĩ điều hợp chương trình trợ giúp tại Donetsk, thuộc Tổ chức Các Bác sĩ Không Biên Giới, về thảm cảnh của người dân Ukraine. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, từ thứ tư lễ tro 18 tháng 2 vừa qua, giáo hội đã bước vào mùa chay. Theo truyền thống từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ này tại đền thờ Thánh Sabina, nơi có trụ sở bề trên tổng quyền dòng Đa Minh ở Roma. Trước thánh lễ có cuộc rước thống hối từ lúc 4 giờ rưỡi chiều từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức đến nhà thờ Thánh Sabina. Đi trong đoàn rước có 16 hồng y, hơn 10 giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Nữ Sabina có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y trước sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Manta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc của ngày lễ và giải thích lời mời gọi của ngôn sứ Joel. Các ngươi hãy hết lòng trở về cùng ta. Hết lòng trở về cùng Chúa có nghĩa là thực hiện một cuộc hoán cải không hời hợt và nhất thời, nhưng là một hành trình thiêng liêng, từ nội tâm sâu thẳm nhất. hành động này không phải chỉ liên hệ tới cá nhân, nhưng còn trải rộng cho toàn thể cộng đoàn nữa. Nhắc đến bài tin mừng, trong đó Chúa Giêsu nói đến việc làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh, đồng thời cảnh giác chống lại thái độ giả hình khi thực hiện những việc đạo đức ấy. Đức Thánh Cha nói, khi thực hiện điều gì tốt, hầu như tự nhiên nảy sinh nơi chúng ta ước muốn được quý chuộng và chiêm ngưỡng vì hành động tốt ấy, để được thỏa mãn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thi hành các việc lành ấy mà không khoa trương và chỉ tín thác nơi phần thưởng của Chúa Cha trên trời, đấng nhìn thấy trong nơi sâu kín. Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, 91 tuổi, người Slovak, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ thánh nữ Sabina, đã bỏ tro lên đầu Đức Thánh Cha. Trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức bỏ tro lên đầu các tín hữu hiện diện.
Trong sứ điệp gửi chiến dịch huynh đệ mùa chay ở Brazil, Đức Thánh Cha cầu mong mỗi tín hữu và cộng đoàn Kitô trở thành dụng cụ của Chúa để giải thoát và thăng tiến người nghèo. Hội đồng giám mục Brazil đã chọn chủ đề cho chiến dịch năm nay là câu phúc âm theo Thánh Marco: con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành dụng cụ của Thiên Chúa để giải thoát và thăng tiến người nghèo, làm sao để họ có thể hội nhập hoàn toàn vào xã hội. Điều này đòi chúng ta phải ngoan ngoãn và chú ý lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và cứu giúp họ, nhất là biết đón nhận họ. Đức Thánh Cha cũng viết rằng, anh chị em thân mến, khi Chúa Giêsu nói, Thầy đến để phục vụ, người dạy chúng ta tổng hợp căn tính của Kitô hữu, đó là yêu thương bằng cách phục vụ. Vì thế, tôi cầu mong hành trình mùa chay năm nay, dưới ánh sáng những đề nghị của chiến dịch huynh đệ, chuẩn bị các tâm hồn sống đời sống mới do Chúa Kitô trao ban, và cầu mong cho sức mạnh biến đổi từ cuộc phục sinh của Chúa đến với tất cả mọi người trong chiều kích bản thân, gia đình, xã hội và văn hóa, củng cố trong mỗi tâm hồn những tâm tình huynh đệ và hăng say cộng tác.
Sáng thứ Tư 18 tháng 2, trong buổi tiếp kiến chung hơn 15.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tái lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Copt, Ai Cập, bị giết hại tại Libya và cho hòa bình tại nước này cũng như tại Trung Đông và Bắc Phi. Ngài nói, một lần nữa tôi muốn mời gọi cầu nguyện cho các anh em chúng ta người Ai Cập đã bị giết chết cách đây 3 ngày tại Libya chỉ vì họ là Kitô hữu. Xin Chúa đón nhận họ vào nhà Ngài và ban ơn an ủi cho gia đình và các cộng đoàn của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông và Bắc Phi, nhớ đến tất cả những người qua đời, những người bị thương và người tị nạn. Ước gì cộng đồng quốc tế tìm ra những giải pháp chính trị cho tình trạng khó khăn tại Libya. Tình hình tại Libya đang căng thẳng và hỗn độn thêm với hai chính phủ tranh giành nhau cùng với nhiều nhóm dân quân. Ngoài ra có những nhóm võ trang khác, nhất là các chiến binh thánh chiến Hồi giáo IS, là thủ phạm đã chém đầu 21 tín hữu chính thống Copt hôm 15 tháng 2.
Trước đó, khi có tin về vụ sát hại này, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự cảm thông sâu xa với sự đau khổ của giáo hội chính thống Copt vì vụ sát hại dã man các tín hữu chính thống Copt do những người Hồi giáo cực đoan gây ra. Đức Thánh Cha hứa cầu nguyện cho các nạn nhân và trong ngày an táng các nạn nhân 17 tháng 2, Ngài dâng lễ ban sáng, hiệp ý cầu nguyện và liên kết với đau khổ của giáo hội Copt. Tại Ai Cập, Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrak ở thành Alexandria, thủ lãnh của hơn 200.000 tín hữu Công giáo Copt Ai Cập, cũng chia buồn với giáo hội chính thống tại nước này cũng như với gia đình của các nạn nhân bị sát hại. Đồng thời, Ngài cũng cảm ơn Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cũng như tất cả các tổ chức chính quyền Ai Cập đã mau lẹ phản ứng đối với hành vi khủng bố của nhóm IS. Trong tuyên ngôn được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi, Đức Thượng Phụ Sidrak cũng mời gọi các tín hữu hãy nhìn cái chết bi thảm của anh em chính thống Copt với cái nhìn được đức tin soi sáng. Đồng thời, Ngài coi sự kiện toàn dân Ai Cập có một phản ứng đồng nhất trước vụ sát hại này là một điều quan trọng, liên kết mọi người, Kitô cũng như Hồi giáo với nhau.
Hôm thứ Ba 17 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 30 sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá 29 tháng 3 tới đây với chủ đề Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến hành trình 3 năm chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ cấp hoàn vũ sẽ được cử hành tại Cracovia, Ba Lan vào tháng 7 năm tới 2016. Trong tiến trình đó, các bạn trẻ được mời gọi suy tư về các mối phúc thật được Chúa Giêsu trình bày trong bài giảng trên núi. Cho ngày giới trẻ năm nay, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn mối phúc, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng các bạn trẻ có ước muốn sâu xa, mong được một tình yêu chân thật, đẹp đẽ và cao cả. Bao nhiêu sức mạnh ở trong khả năng yêu thương và được yêu. Các bạn đừng để cho giá trị quý báu này bị biến thoái, hủy hoại hoặc bị ô uế. Điều này xảy ra khi trong quan hệ của chúng ta có sự lợi dụng tha nhân vào những mục tiêu ích kỷ, đôi khi coi tha nhân như một đồ vật để thỏa mãn lạc thú mà thôi. Con tim bị thương tổn và sầu muộn sau những kinh nghiệm tiêu cực như thế.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ tìm cách nhìn thấy Thiên Chúa, siêng năng tìm gặp Chúa trong kinh nguyện, chuyện vãn với Chúa như với người bạn thân nhất, tìm gặp Chúa trong việc đọc và suy niệm kinh thánh. Ngài viết, các bạn hãy đọc mỗi ngày một đoạn tin mừng, hãy để cho lời Chúa nói với con tim các bạn, soi sáng bước đi của các bạn. Các bạn hãy khám phá thấy rằng chúng ta cũng có thể thấy Thiên Chúa nơi khuôn mặt của những người anh em, nhất là những người bị lãng quên nhất, những người nghèo, người đói khát, người nước ngoài, các bệnh nhân và những người bị cầm tù. Đức Thánh Cha kết luận rằng, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong kinh nguyện, qua việc đọc kinh thánh và đời sống huynh đệ sẽ giúp các bạn biết Chúa và bản thân mình rõ hơn. Như đã xảy ra cho các môn đệ trên đường Emmaus, tiếng Chúa Giêsu làm cho con tim chúng ta nồng cháy và mắt các bạn sẽ mở ra để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta và qua đó khám phá dự phóng tình thương mà Chúa dành cho cuộc sống chúng ta.
Tuần qua, một trung tâm bảo vệ trẻ vị thành niên chống lạm dụng tính dục đã được khánh thành tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Trung tâm này được di chuyển từ Munich bên Đức về đây và do linh mục Hans Zoner, dòng tên người Đức điều khiển. Trung tâm được Đức Hồng Y Sin O'Malley, Tổng giáo mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em làm phép khánh thành. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp khích lệ hoạt động của trung tâm này trong buổi trình bày tại Đại học Gregoriana. Cha Zoner cho biết, trung tâm có mục đích tăng cường chương trình huấn luyện trực tuyến, củng cố các hoạt động nghiên cứu và cộng tác với các tổ chức khác để tăng cường việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương trong giáo hội công giáo cũng như trong xã hội nói chung, cổ võ những biện pháp phòng ngừa chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, phổ biến kiến thức và ý thức về tầm quan trọng của những nỗ lực theo chiều hướng này, hầu kiến tạo một môi trường lành mạnh và an toàn cho trẻ em.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị ơn gọi hồng phúc của nam tu sĩ Philippines dòng Phan Sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Nếu con muốn nên trọn lành, hãy đến và theo Thầy. Đó là lời Đức Chúa Giêsu nói với từng linh hồn được tuyển chọn. Ngài kêu mời, nhưng để cho linh hồn hoàn toàn tự do lãnh nhận trách nhiệm đáp lại hay không, như câu chuyện chàng thanh niên giàu có trong tin mừng theo Thánh Matthew. Thử hỏi ai dám tách rời khỏi cái nhìn trìu mến của Thiên Chúa toàn năng khi Ngài kêu gọi bước theo Ngài? Sau đây là câu chuyện ơn gọi của một nam tu sĩ Philippines thuộc dòng anh em Phan Sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm. Xin nhường lời cho tu huynh. Toledo là một thị trấn nằm ở vùng phụ cận trên đảo Cebu. Cebu là một trong số 1.700 đảo của nước Philippines. người dân ở Toledo sống về nghề nông hoặc nghề hầm mỏ. Hầu hết dân chúng đều sinh sống bằng chính sức lực của đôi tay. Đa số thuộc thành phần nghèo, nghèo vật chất nhưng rất giàu về đời sống thiêng liêng. Họ là các tín hữu công giáo sống đạo chân thành. Các nhà thờ vào các Chúa Nhật và lễ trọng luôn đầy kín tín hữu đến tham dự thánh lễ. Thông thường, tín hữu công giáo đơn sơ giản dị luôn có tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa về mọi ơn lành nhận lãnh trong đời sống hàng ngày. Chính trong khung cảnh khiêm hạ ấy mà tôi sinh ra và lớn lên. Tôi là con trưởng trong gia đình có 4 anh em, gồm 2 trai và 2 gái. Như bao gia đình khác, gia đình tôi cũng rất đạm bạc, hàng ngày dùng đủ. Tuy nhiên, mặc cho tài chánh eo hẹp, ba má tôi vẫn cố gắng vượt mức khi gửi anh em chúng tôi đến trường tư thục công giáo do các sư huynh La Sang điều khiển. Có thể nói được rằng, ơn gọi tu trì đã manh nha trong tâm hồn tôi ngay từ thơ ấu. Khung cảnh đạm bạc của gia đình đã dạy tôi hiểu rằng, cần phải hy sinh cho một lý tưởng. Cha mẹ chúng tôi nghèo đến độ, các ngài thường nói với 4 anh em chúng tôi rằng, bà má không có gia sản nào khác ngoài việc để lại cho các con một nền giáo dục theo tinh thần công giáo. Tu huynh Philippines dòng Phan Sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm nói tiếp. Ngôi nhà chúng tôi ở cách xa con đường lớn, nên chúng tôi phải đi bộ đến trường. Vào những ngày mưa to, nhiều khi đường cái ngập nước lên tới đầu gối. Mỗi buổi chiều sau khi tan trường, tôi đi nhanh về nhà để giúp đỡ mẹ. Hai anh em trai đi lượm củi khô về để mẹ nấu bếp. Hai đứa em gái thì lo các việc nội trợ. Trong khi đó, mẹ chúng tôi xem lại bài vở của anh em chúng tôi. Vào lúc 8 giờ tối, toàn gia đình tụ họp để lần chuỗi mân côi chung. Lần hạt xong, chúng tôi lắng nghe lời khuyên nhủ của Hiền Mẫu thường kéo dài bằng thời gian lần một tràng hạt 50. Tôi ghi đậm hình ảnh ba má cầu nguyện thật sốt sắng. Nếu chúng tôi lơ là trong việc học hành, má tôi sửa phạt không phải bằng roi đòn, nhưng bằng những giọt nước mắt của người. Mối liên hệ yêu thương trong gia đình tôi thật keo sơn khắng khít. Càng lớn khôn, càng chạm trán với những khó khăn của cuộc đời, chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn nữa. Nhưng Thiên Chúa trong lòng nhân hậu vô biên của Ngài muốn rằng, gia đình chúng tôi phải sống cảnh phân ly để một ngày kia được sum họp mãi mãi trên thiên đàng. Người đầu tiên xa lìa mái ấm gia đình là chính tôi. Vì gia cảnh nghèo nên tôi bắt buộc phải xin học bổng và đi học nơi thành phố lớn. Cuộc sống thị thành khác biệt với lối sống thôn quê. Do đó, dần dần tôi theo bè bạn nhập chung vào cuộc sống tạm gọi là vương giả. Rồi tôi cũng chú ý và yêu thương một cô bạn gái. Tôi bắt đầu thay đổi trong lối cư xử và cách ăn mặc. Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của tôi dĩ nhiên là má tôi. Má tôi chỉ còn biết lặp lại duy nhất câu nói, con nên nhớ là gia đình mình nghèo, còn người ta thuộc hạng giàu có. Má tôi cẩn thận nhắc nhở như thế, nhưng tôi tảng lờ như không hay biết gì cả. Vả lại tôi tự nhủ, bà má ở xa đâu có biết hết mọi chuyện mình đang làm nơi thành phố. Có điều lạ là cho dù tôi có mở nhạc hết cỡ, tận thâm tâm tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng Chúa êm ái mời gọi. Tiếng Ngài như nhắc nhở tôi có một cái gì cao sang gấp ngàn lần những gì tạm bợ tôi đang tìm kiếm nơi thế gian này. Thế rồi định mệnh trớ trêu, chính qua cô bạn gái tôi yêu mà tôi nghe nói đến sự hiện diện của các tu sĩ Phan Sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm trong thành phố. Tôi kín đáo liên lạc và tìm hiểu. Sau khi mãn bậc trung học đệ nhị cấp, tôi quyết định từ bỏ tất cả và gia nhập tu viện. Quyết định của tôi khiến ba má tôi đau khổ rất nhiều. Nhưng với tư cách tín hữu công giáo chân chính và được ơn Thánh Chúa trợ giúp, các ngài chấp thuận và hài lòng về ơn gọi tu trì của tôi. Sau tôi, lại đến phiên em gái tôi cũng xin gia nhập dòng Francisco Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm nhánh nữ. Giờ đây, mặc dù anh em chúng tôi sống xa cha mẹ, xa gia đình, nhưng chúng tôi tin chắc chắn rằng một ngày kia chúng tôi sẽ sum họp mãi mãi và được Thiên Chúa thưởng công bội hậu trên thiên đàng. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Rồi Đức Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì Thầy và những lời Thầy dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi con người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.